Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hòa thượng viện chủ tổ đình Ánh Quang, ngưỡng bái bạch hòa thượng chủ trì tổ đình Ánh Quang cùng chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý hành giả, hôm nay là đêm rằm tháng tư, tháng trăng tròn ve sắc. Toàn thể tăng ni và Phật tử trên khắp hành tinh long trọng tổ chức ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật. Ngày Đức Phật có mặt trên cuộc đời đản sinh, ngày Đức Phật trở thành bậc đại minh triết và giác ngộ thành đạo, và ngày Đức Phật vẫy tay chào với cuộc đời nhập vô dư niết bàn sau khi quá duyên đã được thành tựu. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2009 đã được tổ chức thành công tại thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 4-5-6 tháng 5 năm 2009 vừa qua. Trưởng phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Hòa thượng Thích Trí Quảng là viện chủ của tổ đình Ấn Quang. Cùng đi theo đoàn còn có chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, các ban ngành trung ương và các chư tôn đức ở các tự viện khác, bao gồm khoảng 50 vị và khoảng 110 Phật tử. Phái đoàn của Phật giáo Việt Nam đứng thứ ba trong số lượng người tham dự, chỉ sau phái đoàn của Nhật Bản và Tích Lan. Đóng góp của phái đoàn Phật giáo Việt Nam tương đối ấn tượng trong lần tổ chức đại lễ Phật Đản lần này. Thứ nhất, đó là phát biểu chính thức của Hòa thượng nói về tầm quan trọng của việc nối kết lãnh tụ Phật giáo toàn cầu trong vấn đề ứng dụng các nguyên lý Phật giáo nhằm giải quyết các vấn đề khủng hoảng mà xã hội đang quan tâm, bao gồm khủng hoảng chính trị, khủng hoảng tài chính kinh tế, khủng hoảng khí hậu và nhiều hình thái khủng hoảng khác trong xã hội. Chỉ khi nào mà tất cả chúng ta cùng hợp tác ở mức độ quốc tế và quốc gia với một sự cam kết, thì lúc đó đó các khủng hoảng này mới có thể được giải quyết một cách tốt đẹp với hiệu quả rất cao. Ngoài ra, phái đoàn Phật giáo Việt Nam còn có các vị tôn đức tham gia vào các diễn đàn với tư cách là thuyết trình viên. Ta có tất cả là 3 thuyết trình viên tham dự diễn đàn về chính trị, diễn đàn về kinh tế, diễn đàn về dự án và cái bộ nghi thức tụng niệm chung cho các truyền thống Phật giáo. Và đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho các hoạt động của phái đoàn Phật giáo Việt Nam. Đi hôm nay là đêm rất là quan trọng đối với Phật giáo và Phật tử nói chung. Riêng đối với các tín đồ Phật giáo Nam Tông đó, thì đêm hôm nay là đêm tu khổ hạnh. Họ sẽ thức suốt đêm để hành thiền, quán chiếu, thực tập và cảm nhận được cái giá trị an lạc hạnh phúc như chính Đức Phật đã từng đạt được dưới cội cây vô thượng Bồ Đề Đạo Tràng. Nhân sự kiện này, chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị về đề tài vì sao tôi theo đạo Phật. ít nhất là có 4 tình huống việc chọn lựa đạo Phật như là một lý tưởng tâm linh đã được thực hiện trong lịch sử của nhân loại. Con đường thứ nhất đó là theo truyền thống gia đình, cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã từng là các Phật tử thuần thành, sinh ra trong một gia tộc như thế, ta có được lợi thế là tiếp nhận được hạt giống tâm linh đó từ nhỏ do sự hướng dẫn của cha mẹ. Phần lớn các gia đình Phật tử ở miền Trung và miền Bắc đó tiếp nối cái truyền thống này, và do vậy con cháu của họ có được may mắn tiếp nhận được chánh pháp của Đức Phật như là những người thừa kế gia tài tâm linh. Con đường thứ hai trong việc tiếp cận Phật pháp và trở thành Phật tử tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đó là thông qua các lễ tang. Trong gia đình có một người quá cố, nó khổ niềm đau nó dâng trào lên rất nhiều, và được thân bằng quyến thuộc hay là bạn hữu hướng dẫn, ta tìm đến một ngôi chùa thông qua các nghi thức lễ cầu siêu với hướng dẫn tận tình kỹ lưỡng chi tiết của các nhà sư, của các sư cô. Sau 7 tuần thất, lễ 100 ngày rồi tiểu tường, đại tường, nhiều người chưa biết đạo đã trở thành các Phật tử. Con đường thứ ba là sự tìm hiểu trong gia tộc. Những người đi trước có thể không phải là Phật tử, nhưng trong vấn đề tìm kiếm những giá trị tâm linh để bù đắp lại các giá trị vật chất mà chúng ta đã có, nhiều người đã tìm đến được đạo Phật như là sự lựa chọn chân chính của mình. Và chỉ với sự lựa chọn đó, hạnh phúc an lạc mới thật sự có mặt. Định nghĩa của tổ chức y tế thế giới đó cho rằng sức khỏe gồm có tất cả là 4 phương diện. Thứ nhất là sức khỏe vật lý, tức là thân thể tráng kiện không bệnh tật và có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ hai là sức khỏe tâm trí, tức là tâm nhận thức, cảm xúc của con người nằm trong sự kiểm soát và được làm chủ. Cho nên các thăng trầm của dòng cảm xúc lên xuống không làm cho con người bị chao đảo trong những biến cố của cuộc đời. Người như thế sẽ được gọi là người có sức khỏe thật sự. Thứ ba, về phương diện xã hội, tất cả mọi quan hệ tương tác giữa những người thân ở trong một gia đình và gia tộc, giữa những người dương nước lạ, giữa làng xóm, giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng, giữa các liên minh, mà ta không bị vấp phải bất kỳ một nỗi khổ, niềm đau, cái gút, bế tắc, trở ngại, thử thách nào, thì người như thế được xem là đang sống ở trong một tình trạng hạnh phúc về phương diện sức khỏe xã hội. Và thứ tư cực kỳ quan trọng, đó là sức khỏe tâm linh. Bên cạnh những thành tựu, những điều kiện, những sự thuận lợi về đời sống kinh tế, bên cạnh những sự thuận lợi về hoàn cảnh xã hội, bên cạnh về mối tương tác giữa chúng ta và những người thân, bên cạnh việc làm chủ được tâm thức, việc nương tựa vào các ngôi tâm linh như là điểm tựa tinh thần rất quan trọng cho chúng ta trong cuộc đời mới được xem là đỉnh cao nhất của sức khỏe mà con người cần có. Như vậy, rất nhiều người đã tìm đến đạo Phật thông qua góc độ thứ tư này. Nhà giàu sang, tiền rừng biển bạc, phương tiện đủ đầy, danh thơm tiếng tốt, không gì là không có. Ấy thế mà họ vẫn chưa cảm nhận được một hạnh phúc thật sự, là bởi vì họ chưa có được điểm tựa tâm linh. Ngày rằm tháng tư tại Việt Nam, có thể nói 95% các ngôi chùa đều tổ chức lễ làm Phật tử. Chứ tôi thích dùng cái từ lễ làm Phật tử hơn là lễ quy y Tam Bảo. Vì khi dùng từ quy y, rất nhiều người do không hiểu chữ Hán có cảm giác rằng quy y là đi tu, cho nên sợ trốn, không dám đến chùa để làm lễ. Bao nhiêu đi chùa rồi vẫn mãi mãi là người đứng ngoài cổng chùa, hết sức là đáng tội nghiệp. Một số khác là suy nghĩ rằng lỡ quy tâm bảo rồi, nếu vi phạm các điều đạo đức mà Đức Phật dạy thì tội sẽ nặng nhiều hơn, cho nên tốt hơn là không quy để không bị tội nặng. Quan niệm đó sai lầm nghiêm trọng hơn nữa. Quy là tìm một điểm tựa tâm linh, và điểm tựa đó rất là cần thiết và có giá trị cho đời sống xã hội, tinh thần và vật chất của chúng ta. Nếu ta phát triển các phương diện vật chất mà không có tâm linh đó, ta giống như một con chim chỉ có một chiếc cánh thôi, còn cánh còn lại là ta bị què, bị thương tật, cho nên không thể bay cao, bay xa được. Lãnh tụ các quốc gia trên toàn cầu phần lớn đều có tôn giáo, đều có điểm tựa tâm linh, cho nên ta cũng như thế. Việc chọn điểm tựa tâm linh vào tôn giáo nào là cả một thách đố, bởi vì trong thị trường tôn giáo ngày nay, chúng tôi phải sử dụng cái từ kinh tế học để chúng ta dễ hình dung, rất nhiều quảng cáo về tính giá trị mà trên thực tế nó giống như là sơn đông mãi giỏ, tức là nói thì nhiều mà giá trị thì chẳng bao nhiêu. Thứ hai là các lý luận về chủ trương tôn giáo nào cũng dạy con người lánh ác làm lành, làm cho người ta đánh đồng bản chất các tôn giáo làm một, cũng là một sự sai lầm nghiêm trọng. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng mà hoàn toàn không có tâm linh. Tín ngưỡng gắn liền với phong tục tập quán mà phần lớn là mê tín và dị đoan. Trong khi đó đời sống tâm linh nó liên hệ đến sự thành trì và chuyển hóa nhận thức, cảm xúc, làm chủ lấy tâm của mình. Và trên định nghĩa này, đạo Phật là tôn giáo duy nhất cung ứng cho chúng ta các thước đo, các bước đi để có được giá trị tâm linh đó. Chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si, các tâm lý tiêu cực, hành động, lời nói, việc làm qua nhận thức sáng suốt là một điều mà ta không thể phủ định được về cái tính đặc biệt và tích cực của nó trong đạo Phật. Bây giờ tất cả quý Phật tử hãy suy nghĩ lại, nếu như ai đó đặt câu hỏi lý do tại sao ông bà anh chị theo đạo Phật thì quý vị trả lời như thế nào? Có người sẽ nói vào chùa có soi chè. Có người nói đến ngày rằm tháng 4, tháng giêng, tháng 7, tháng 10 vô chùa ăn cơm miễn phí. Có người nói vô chùa, chùa rộng cửa mở, muốn làm gì thì làm, không ai la rầy quở mắng gì hết, thoải mái, mắt trời ông địa. Có người nói vô chùa tụng kinh, âm thanh thư lắng, đi vào đời sống nội tâm làm cho mình giảm đi nỗi khổ niềm đau. Có người nói con đường tu tập ở trong đạo Phật rất là đa dạng và phong phú, có nhiều phương pháp để hành trì để đạt được cùng một mục đích giống nhau, cho nên vì quý trọng những giá trị đó cho nên tôi phải chọn lấy đạo Phật. Có người nói vì chồng tôi là Phật tử nên vì thương chồng cho nên tôi muốn trở thành Phật tử theo anh. Có người nói vì tôi chiều vợ tôi, làm cho vợ tôi hài lòng để tôi mới lấy được vợ tôi cho nên tôi trở thành Phật tử. Có nhiều lối trả lời khác nhau lắm. Mỗi người hãy tự suy nghĩ cho chính mình một câu trả lời thích hợp. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đó, chúng tôi chủ yếu nhấn mạnh về các góc độ của những người khác tôn giáo với đạo Phật. Trong quá trình tìm kiếm đã chọn đạo Phật như là điểm tựa tinh thần cuối cùng và không bao giờ còn đổi thay nữa. Những người đó đó là có một cái lý trí phân tích đánh giá bản chất ra đề của các tôn giáo, trong đó có đạo Phật, nguyên lý học thuyết của các tôn giáo này về phương diện hành trì, các lợi ích cũng như tác hại của tôn giáo đối với đời sống con người về phương diện xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục như thế nào, và cuối cùng đặt lên một bàn cân thì họ thấy cán cân nghiêng nặng hoàn toàn về phía đạo Phật. như nhà bác học Albert Einstein đã từng phát biểu. Nếu từ thế kỷ 20 trở đi có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ hay là tôn giáo toàn cầu thì phải nói đó là đạo Phật. Chỉ với đạo Phật, phương diện tôn giáo này mới có thể đáp ứng được giá trị chân lý và khoa học đồng hành với tâm linh. Trong vì đó, theo ông, các tôn giáo khác đó chỉ đơn thuần là tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín. Rất nhiều người ở phương Tây từ bỏ tôn giáo gốc và sau khi tìm hiểu các tôn giáo khác đã chọn lấy đạo Phật như là con đường lý tưởng mới. Dĩ nhiên ở phương Tây nó còn có một cái ảnh hưởng lớn của hai nhân vật. Thứ nhất là Đức Đạt Lai Đạt Ma và truyền thống tái sinh của Phật giáo Tây Tạng. Nhân cách vĩ đại của Đức Đạt Lai Đạt Ma, các học thuyết về tái sinh cũng như cái lệ thế tiếng Anh mà các nhà sư Tây Tạng đã sử dụng do tị nạn ở tại Ấn Độ trở thành một cái phương tiện truyền thông cực kỳ hữu nghiệm, làm cho thế giới phương Tây dễ dàng hiểu được đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ hay là cái ngôn ngữ toàn cầu. Nhân vật thứ hai có tầm ảnh hưởng cũng gần bằng như Đức Đạt Lạt Ma đó là Thiền sư Nhất Hạnh. Bằng những sách vở giới thiệu về đạo Phật dưới một ngôn ngữ hết sức là đơn giản, dễ hiểu, có hệ thống, gắn liền với các phương diện của các ngành học hiện đại, cho nên thành phần nào, xã hội nào tiếp xúc với các tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh đều có thể thấy rõ được bản chất cây bồ đề của đạo Phật. Mặc dù trong lịch sử đây đó khắp nơi trên toàn cầu nó bị phủ che bởi rất nhiều dây tùm ghế. Các nhà Ấn Độ học của Đức, của Anh đóng góp vào phương diện giúp cho Phật giáo được biết đến ở phương Tây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Chẳng hạn như Hiệp hội Thánh ngữ Ba Đi do hai vợ chồng Ray Davis thành lập và chủ xướng đã phiên dịch phần lớn kinh tạng Bali ra tiếng Anh từ hậu bán thế kỷ thứ 19. Và do đó các nhà học giả, các nhà tôn giáo học, các nhà triết học, các nhà đạo đức học và nhiều giới chức lãnh đạo của phương Tây bắt đầu biết đến một truyền thống tâm linh sâu sắc của châu Á, và ở đây là đạo Phật. Từ đó nó mở được cái cửa ngõ tìm hiểu nghiên cứu về đạo Phật rất là lớn, cho nên người ta đã trở thành Phật tử thông qua các phương tiện này. Thế kỷ 20 chứng kiến sự bùng nổ về công nghệ thông tin bằng các trang web và truyền thông hiện đại, cho nên các dữ liệu Phật học và các giá trị về khoa học, đạo đức và minh triết của đạo Phật đã được thế giới biết đến thông qua các phương tiện này. Nó còn là một sự hỗ trợ hết sức là đáng kể. Bên cạnh những điều đó đó, thì khi tìm hiểu phân tích về thống kê xã hội học, chúng ta thấy thế giới của phương Tây đến với đạo Phật thông qua các con đường sau đây. Thứ nhất, đạo Phật đề cao nhân bản, lấy con người làm trọng tâm, phân tích về các cái tiềm năng về trí tuệ, về lòng từ bi và những cái giới hạn của con người trong toàn bộ cái tổng thể nghiệp lực riêng và chung. Trong khi đó các tôn giáo khác phần lớn là tôn giáo nhất thần hay là đa thần, lấy thượng đế và các thần làm trung tâm trục xoay của đời sống, và do vậy cái tình trạng bị lệ thuộc vào các thần đó đã làm cho con người mất đi cái tính sáng tạo và đóng góp cho các phương diện tiến bộ và cần thiết của xã hội nói chung. Các tôn giáo phương Tây, phương Đông, cổ như là kim đều cho rằng có một đấng sáng thế tạo dựng ra sơn hà vũ trụ, con người và vạn vật, và đấng sáng thế đó là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Nếu ta hỏi truy nguyên về nguyên nhân nào đã dẫn đến nguyên nhân đầu tiên đó thì câu trả lời của các tôn giáo này là đã gọi là nguyên nhân đầu tiên thì không có nguyên nhân nào đầu tiên hơn nữa, nghĩa là từ một cái điểm không hoàn toàn trở thành một cái có, và vũ trụ này con người phải sống theo một cái vận hành của định mệnh mà đấng thượng đế, tức là đấng sáng thế, gồm có ba chức năng: toàn bi, toàn trí và toàn năng, có thể làm hết mọi thứ cho con người vì hạnh phúc của con người nói chung. Học thuyết đó xem ra khá ấn tượng và hấp dẫn đối với quảng đại quần chúng mà kiến thức khoa học của họ đó chưa được nắm vững, dưới nhiều lý do khác nhau. Người ta đã đặt ra hình ảnh của Thượng Đế với ba năng lực: toàn năng, toàn bi, toàn trí, mà nếu ta phân tích ra đó thì thấy nó chẳng có cái gì. Nếu thật sự Thượng Đế là toàn năng thì có lẽ các thiên tai, ví dụ sóng thần, động đất, chiến tranh, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn đã không thể nào xảy ra với con người, vì theo học thuyết này con người là con của Thượng Đế cơ mà. Nếu là đấng toàn năng, tại sao Thượng Đế không ngăn chặn cho những điều đó không được quyền xảy ra để bảo hộ cho con cưng của Ngài đã đấng tạo? Nếu Thượng Đế là đấng toàn năng thì có lẽ trên cuộc đời này đã không có nhiều màu da sắc tộc khác nhau, kẻ da trắng, người da đen, kẻ da màu, và họ đã ứng xử với nhau phân biệt giai cấp, chà đạp sức lao động, nhân phẩm của nhau để giành quyền lợi kinh tế và làm cho con người trở nên là khổ đau trong chiến tranh như lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến. Thượng Đế hoàn toàn bất lực trong gen di truyền của mình. Nếu ta nói rằng là Thượng Đế là đấng toàn bi, tức là tình thương đồng điều, thì ta không thể nào lý giải tại sao Thượng Đế lại cho phép con người ăn thịt các chủng loại động vật theo học thuyết vật dưỡng nhân và cho rằng đó là lòng từ bi của Thượng Đế. Nếu các loài động vật, các cây cỏ, sơn hà, vũ trụ đều do Thượng Đế tạo ra thì chúng đều được xem là con của Thượng Đế cơ mà. Đã gọi là con thì con nào cũng phải bình đẳng như nhau, đâu có lý nào thương đứa con này và xem nhẹ đứa con khác. Và do đó cái được gọi là toàn bi của Thượng Đế chỉ là một lý thuyết chưa thực tế, không có thực. Cái chết vẫn tiếp tục diễn ra. Đọc vào Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước của Thiên Chúa Giáo, Kinh Cô Răng của Hồi Giáo, Kinh của Do Thái Giáo và nhiều tôn giáo khác, ai bất tuân, bất phục, bất tùng Thượng Đế thông qua Kinh Thánh thì sẽ bị đọa vào quả ngục đời đời kiếp kiếp. Như vậy cái tính toàn bi làm gì có? Ai theo mình thì được nâng đỡ, ai không theo thì trù dập, thậm chí là cho người đó bị khổ đau, thiêu đốt, cháy rụi từ kiếp này sang kiếp nọ mà vẫn chưa dừng. Cho nên cái gọi là tính toàn bi là hoàn toàn không có. Còn bảo rằng Thượng Đế là toàn trí, qua dự đoán của các kinh thánh là năm 2000 là năm toàn tận thế, đã 9 năm trôi qua và thậm chí vài trăm năm nữa, vài ngàn năm nữa trái đất này cũng không có tận thế. Nó sẽ theo quy luật nhân quả trong thời gian của nó. Nó lệ thuộc rất nhiều vào các hành động bảo hộ hành tinh tập thể của các quốc gia, của các công dân trên hành tinh, hay là chúng ta đang hủy hoại nó một cách có ý thức chỉ vì cái quyền lợi kinh tế của quốc gia và của bản thân mình hay không. Như vậy tính tuổi thọ của hành tinh không lệ thuộc vào Thượng Đế, và do đó Thượng Đế không nắm rõ được cái ngày nào là cái ngày tận thế của hành tinh này. Và nhiều việc khác, nhiều bệnh tật mới xuất hiện, nhiều loại chiến tranh mới xuất hiện, nhiều cái bất công mới xuất hiện, nhiều điều chưa từng nghĩ đến nó cũng đã từng xuất hiện. Nếu là đấng toàn trí thì Thượng Đế đã nói trước hết những thứ này. Trên thực tế, hình ảnh Thượng Đế là do con người tôn giáo nắng tạo ra bằng cái kiến thức kém khoa học và mê tín của bản thân mình, rồi người ta gán ghép rằng đó là một đấng sáng tạo ra thôi. Chứ thực tế thì chẳng có Thượng Đế đâu. Trong kinh Đức Phật tuyên bố như thế này: nếu Thượng Đế là có thật thì Như Lai liệt Thượng Đế vào cái hạng bất công tội lỗi. Và người ta hỏi tại sao thế, Đức Phật trả lời vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng là gì? Có giai cấp, có nhiều màu da, có nhiều phân biệt, có nhiều đối xử lập dị, có nhiều tai nạn, có nhiều sự khủng hoảng. Và do chính những đứa con của Thượng Đế tự tạo ra mà Thượng Đế không thể nào can thiệp được, không thể nào giúp đỡ được, không thể ngăn chặn được, không thể nào làm tốt hơn được. Do thực tế thì Thượng Đế chưa từng có. Cho nên việc ca ngợi Thượng Đế hay là phê bình Thượng Đế đôi lúc nó cũng trở nên là vô nghĩa. Vấn đề chỗ là ta giải phóng cái nhận thức sai lầm để ta không có bị mù quáng. Và bây giờ đó thì thế giới người ta đến với Đạo Phật là bởi vì người ta thấy rằng là Kinh Thánh nói về Thượng Đế, trong khi đó Đạo Phật nhấn mạnh về con người. Con người là chủ nhân của chính mình chứ không phải là Thượng Đế. Con người đó là đạo diễn cho đời sống của mình chứ không phải là các thần linh. Con người chịu trách nhiệm trực tiếp từ những hành động, hạnh phúc là khổ đau, thành công là thất bại, lên voi xuống chó và các cái vận mệnh liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau của chính mình thôi. Con người vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, vừa là nhà viết kịch bản và cũng là những người liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến. Phát xuất từ một trọng tâm điểm như vậy, Đức Phật đã phân tích rằng là mỗi một con người là Phật sẽ thành. Cũng giống như là cái nụ hoa báo hiệu cho một cái hoa nở trong tương lai. Một em bé báo hiệu sẽ trở thành một người trưởng thành ở trong tương lai. Một cậu học sinh sẽ trở thành một cô giáo trong tương lai. Một hạt cát sẽ trở thành là một viên đá trong tương lai. Cái tính tiềm năng đó trở thành hiện thực hay không lệ thuộc hoàn toàn vào các khả năng tin tưởng năng lực của chính bản thân, cũng như là phương pháp khai thác nó như thế nào. Người ta không thể nào tìm thấy các lời dạy tương tự ở bất kỳ một tôn giáo nào ngoài Đạo Phật. Và đây chính là lý do mà thế giới phương Tây đến với Đạo Phật nhiều. Vì thế giới phương Tây trọng về khoa học, phát minh, khám phá, và những cái đó nó đòi hỏi đến cái cách thức đặt vấn đề, chứ không thỏa mãn những giả định mê tín dị đoan. Đạo Phật đã đáp ứng được những nhu cầu như thế. Lý do thứ hai, Đức Phật đã tuyên bố trong rất nhiều bài kinh, Ngài không phải là Thượng Đế, càng không phải là thần linh, cũng phải là cái người có thể ban phước và giáng họa, mà Đức Phật chỉ là một bậc thầy tâm linh chỉ đường. Ngài tuyên bố trong kinh Pháp Cú, trong đại dương luân hồi, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong nỗi khổ niềm đau, mỗi người hãy tự giải quyết và hướng đến an vui hạnh phúc. Chúng ta là hải đảo của tự thân, và do vậy hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Cái tinh thần chỉ đường đó là một tinh thần hết sức là khiêm tốn và hết sức là thiết thực. Rất nhiều tôn giáo đã chủ trương thần quyền định mệnh và cho rằng đó, chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh, mọi việc sẽ được giải quyết xong. Lời hứa hẹn bao giờ cũng hấp dẫn, nhưng bao giờ cũng là sự thất vọng. Nỗ lực tự thân bao giờ cũng là sự cam kết hướng đến tự thân thôi, hướng đến thành công. Ở đây đó, khi Đức Phật nói rằng là Ngài là một người chữa đường đó, thì ta thấy là tinh thần vô ngã đã đạt được ở mức độ cao nhất. Ngài là người đầu tiên trên hành tinh này phát hiện ra chân lý và hạnh phúc, sống với nó, truyền bá nó. Nhưng Đức Phật không rơi vào chủ nghĩa công thần như rất nhiều các nhà phát minh sáng kiến, các bác học, các nhà khoa học và nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi đến tính tác quyền. Đức Phật nói trong kinh, 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào không có nghĩa là phủ định cái tính cách trách nhiệm và đúng sai với giá trị của nó, mà là vì Ngài không muốn người ta tôn vinh Ngài là đấng sáng tạo ra chân lý, vì chân lý là một quy luật, có Ngài không có Ngài nó vẫn như thế, quá khứ hiện tại vị lai nó vẫn như vậy. Vô ngã trong phán pháp và phát minh chân lý sẽ làm cho con người không rơi vào chủ nghĩa công thần và tác quyền như con người thế tục của chúng ta đã làm. Trong khi đó, nếu đọc vào kinh thánh của các tôn giáo thì ta sẽ thấy những câu mô tả tương tự như thế này: ta là con đường, tức là Chúa là con đường, Chúa là ánh sáng, Chúa là nhận thức, Chúa là hạnh phúc, Chúa là vương quốc, Chúa là tất cả. Như vậy toàn bộ cái trục xây của vũ trụ đời sống này đó là Chúa. Chúa là bản lề. Trong khi đó Đức Phật nói trí tuệ là bản lề, trí tuệ là mẹ sinh ra các Đức Phật, trí tuệ là người dẫn đường đưa lối. Và Đức Phật sở dĩ được gọi là ngồi trên đường vì Ngài đã đạt được trí tuệ. Tất cả chúng ta với tư cách tiềm năng cũng sẽ có được trí tuệ trong tương lai. Hai tuyên bố này là khác nhau hoàn toàn. Tuyên bố của các tôn giáo khác đó, để buộc con người phải vì lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh vĩnh viễn. Trong khi đó tuyên bố của Đức Phật đó, khích lệ chúng ta giải phóng cách nô lệ các thần linh để chúng ta có được cái tự do dân chủ thật sự cho chính bản thân mình. Và khuynh hướng này nó hoàn toàn thích hợp với khuynh hướng dân chủ ở trên toàn cầu hóa trong bối cảnh hiện nay. Điều thứ ba, các mô tả của kinh điển cho thấy Đức Phật là phương về từ bi, không chỉ đối với con người trên nền tảng của học thuyết hòa bình không sát sanh, mà còn thể hiện tình thương đối với các loài động vật, các gia súc, môi trường sinh thái, cỏ cây hoa lá trời mây non nước. Ba khủng hoảng mà thế giới đang quan tâm, Liên Hợp Quốc đòi hỏi các quốc gia phải có trách nhiệm cam kết thực hiện để giảm thiểu cái ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với cộng đồng. Đó là khủng hoảng chính trị giữa các đảng phái, ví dụ như Thái Lan, phe áo vàng, phe áo đỏ, bây giờ có thêm phe áo trắng. Chỉ trong vòng có chưa đầy 2 năm, mấy đề thủ tướng vừa lên rồi lại xuống. Biến động chính trị đó đã làm cho đất nước này đi vào cái khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng bên cạnh cái khủng hoảng tài chính toàn cầu. Không phải vì Thái Lan mà nhiều quốc gia khác đang bị khủng hoảng đảng phái chính trị trong nội bộ của mình. Khủng hoảng về kinh tế là một điều nhức nhối. Chỉ trong vòng 18 tháng kể từ giữa năm 2007 cho đến tháng giêng năm 2009, cái cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán của phố Wall, Hoa Kỳ và sự sụp đổ của hệ thống bất động sản tại Hoa Kỳ đã kéo theo cái sự ảnh hưởng tiêu cực của các nước nằm trong nhóm G7, sau đó là nhóm G8 và nhóm G20, mà Hoa Kỳ là một đối tác chiến lược quan trọng nhất và lãnh đạo quan trọng nhất của các nhóm này. Và từ đó gần như là nhóm này đã nắm toàn bộ 85% cái nền kinh tế của toàn cầu, dẫn đến cái sự khủng hoảng nghiêm trọng. Dù sao đi nữa thì hai loại khủng hoảng chính trị và kinh tế có thể phục hồi được nếu chúng ta có phương pháp luận vững chãi và cam kết của các chính phủ một cách khôn ngoan. Trong khi đó, khủng hoảng khí hậu là điều nhức nhối nhất, là khó có thể ngăn chặn được nó lắm. Toàn cầu hóa, hiện đại hóa, công nghiệp hóa là chủ trương của các quốc gia đang phát triển. Nhưng càng nhấn mạnh và đạt được đỉnh cao của sự phát triển này chừng nào thì đồng lúc đó ta làm cho tầng ozone sẽ bị vỡ đi, tuổi thọ của hành tinh này sẽ được giảm thiểu, sự sống sẽ bị mất đi dần. Và 20 năm sau cho đến 50 năm sau, 1/3 của hành tinh sẽ bị chìm vào trong nước. Hai tảng băng lớn nhất ở Bắc Cực và Nam Cực sẽ chảy tuôn ra và cuốn phân đi 35% các quốc gia trên địa cầu này. Hiện tượng hâm dẫn toàn cầu, nó là một đe dọa, nó là cơn sóng thần, nó là quỷ là sát, nó là một cái nỗi ám ảnh và nó đòi hỏi đến sự cam kết chung của toàn thể nhân loại. Là một điều rất thú vị nếu quý vị hiểu được việc ăn chay một ngày của tất cả chúng ta sẽ làm cho tuổi thọ hành tinh này kéo dài thêm 10 năm. Bởi vì việc giết các con vật, cứ mỗi một cái ký thịt của các loài động vật nó tạo ra tháng khí và carbonic làm cho tầng ozone bị hỏng và hiện tượng hâm nóng toàn cầu được tăng dần lên. Cho nên việc ăn chay của người Phật tử có một ý nghĩa tâm linh và đạo đức rất lớn trong bối cảnh ngăn chặn các ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Và những người tìm hiểu phương Tây về đạo Phật thấy rất rõ các học thuyết, các kinh điển, các lời dạy của Đức Phật về hạt giống từ bi là không thể nào có một hệ thống tôn giáo tương tự hay là tương đương. Các tôn giáo khác dạy người ta giết các động vật ăn thịt thoải mái. Ví dụ ngày lễ tạ ơn của Thiên Chúa giáo, ngày đó là mấy chục triệu con gà Tây phải bị giết chết. Chỉ một đêm tạ ơn Chúa thôi, mấy chục triệu con gà bị chết. Nếu một năm mà có 10 ngày tạ ơn Chúa thì không biết là bao nhiêu con gà đó phải bị quá kiếp ở trong sanh tử luân hồi. Rồi hán khí carbonic làm cho hiện tượng hâm nóng toàn cầu này diễn ra khắp mọi nơi và mọi chốn. Các tôn giáo khác không cho giết các loài động vật là một cái tội, là một cái nghiệp, là một cái oan ức, là một cái bế tắc về tuổi thọ và sức khỏe. Ngoài trừ đạo Phật với một hệ thống lý luận hết sức vững chãi chứng minh cái mối liên hệ hành động nhân quả của chúng ta ở kiếp này và kiếp sau. Cho nên so sánh những điều đó, người ta thấy đạo Phật vẫn là một cái gì đó rất là nổi trội. Một nguyên nhân khác người ta đến với đạo Phật là vì Đức Phật rất là từ bi rộng lượng, trong khi đó thượng đế của các kinh thánh của các tôn giáo rất là giận dữ, thậm chí là ghen tị, thậm chí là hưởng thụ. Ví dụ trong kinh thánh Cựu Ước mô tả về sự giận dữ của thượng đế để chứng minh cái quyền lực của ngài đối với cây sung. Cái đặc điểm của cây sung cũng là cái khuyết điểm của nó, già trái sần sù. Ở miền Nam thì không biết ăn cây sung không ạ, miền Bắc thì ta làm dưa chua ta ăn rất là ngon. Và kinh thánh Cụ Ước của Do Thái và của Thi Chúa giáo lý giải cái nguồn gốc của cây sung là như thế này: một hôm nọ thượng đế và các đệ tử của ngài đi truyền đạo, băng ngang qua một sa mạc, đến được một khu đất đồng bằng, mệt lả người, khóc hát, nhễ nhại mồ hôi, môi thì bị sưng, da bị bỏng cháy, và mong mỏi có được một trái cây gì đó ăn cho đỡ khát và khỏe lại. Thì đối diện trước một cây sung không có một quả trái nào, thượng đế cả giận và phán quyết một cây sung như thế này: nếu ta là thượng đế mà không ăn được nhà ngươi thì đời đời kiếp kiếp về sau này con cái và bản thân nhà ngươi sẽ sanh ra là sần sùa mà không ai có thể ăn được. Cho nên thế giới phương Tây là không bao giờ ăn cây sung hết trơn, ăn trái sung hết trơn. Như vậy tính nhân từ của thượng đế nằm ở chỗ nào? Cái gì mà ăn không được là không cho thiên hạ ăn. Ăn không được phá cho hôi. Nếu ta phân tích thì ta sẽ thấy có rất nhiều điều khó có thể chấp nhận được lắm. Và trong các cuộc chiến, khi chiến thắng dành về cho các nhà địa chủ, các nhà xâm lược, các nhà thôn tính, thì người ta đã chia cái chinh cho các thượng đế. Kinh thánh Cổ Ước mô tả cái này rất là rõ, tức là Chúa cũng hưởng thụ cái trinh giống như là người phàm kẻ tục, phải chia đồng đều với Chúa, bằng không Chúa trừng phạt. Rồi kinh thánh còn mô tả là Chúa đến với cuộc đời này bằng thanh gươm. Quý vị hiểu nghĩa đó là cái gì? Nghe theo thì tồn tại, thì sống, không nghe đứt đầu chết. Đó là một sự đe dọa, đó là một sự hăm dọa, đó là một sự khủng bố. Và do vậy lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, hoặc là các tôn giáo có nguồn gốc từ Thiên Chúa giáo, đều ít nhiều gắn liền và dấu dài xâm lược của thực dân. Lịch sử đó nhân loại sẽ không bao giờ quên. Bất kỳ chỗ nào Thiên Chúa giáo có mặt, nơi đó đều có hoạt động gián điệp, đều có hoạt động tay sai, đều có thực dân, đều có xâm lăng, đều có thôn tính. Đây là một chân lý bất di bất dịch. Người ta không thể nào tìm thấy một dấu vết dầu rất nhỏ nhoi tương tự từ công cuộc truyền đạo của đạo Phật. Đức Phật không có ghen, Đức Phật không có sân, Đức Phật không có hẹp hòi, Đức Phật không hưởng thụ, và Đức Phật là một nhân cách cao thượng. Vợ đẹp, con xinh, nhà cao, cửa rộng, với tư cách là đông cung và trở thành làm vua trong tương lai. Ngài không màng hy sinh cái hạnh phúc của riêng gia đình mình để tìm lấy giá trị tuệ giác tâm linh cao thượng, phục vụ cho tất cả mọi loài chúng sinh. Là so sánh về nhân cách cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Lịch Sử và các đấng chúa của các tôn giáo khác đó, thì ta thấy là nó sự khác nhau cả trời và vực, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Do đó người ta đã từ bỏ một cách mạnh dạn đối với các tăng vô gốc mà họ đã đi, đã đi đến với Đạo Phật. Trước đây đó, ai tuyên bố cái gì khác với Kinh Thánh là bị đưa lên giàn quả mà thiêu cho đến chết. Vì biết cái sự tích Galilei phát minh ra các quy luật của vũ trụ mà được sống còn là phải tiêu bố láo, thì đứng trước giàn quả phải nói đúng với Kinh Thánh. À, Kinh Thánh nói trái đất này là một mặt phẳng, bầu trời là một tấm dung. Do đó vũ trụ này đó, theo Galilei đó, nó có hình, trái đất này nó có hình bầu dục, nó vận hành theo cái quỹ đạo của nó, mà ai nói khác là phải bị chết thôi, được gọi là dị giáo, được gọi là tà giáo, và phải xử tử hết sức là nghiêm khắc. Ngay cả trong tôn giáo của họ thôi, 30-40 ngàn những người theo tin lành đã bị Thiên Chúa giáo giết chết tại Pháp vào thế kỷ thứ 15-16, và nhiều cuộc thánh chiến cũng chỉ vì những cái quan điểm đó mà ra. Trong người đó, người ta không thể nào tìm thấy bất kỳ một hành động tương tự dù chỉ là nhỏ từ phía Đạo Phật. Cho nên rất nhiều tín đồ đến với Thiên Chúa, đến với các tôn giáo nhất thần vì sợ đó, sợ bị trừng phạt, chứ không phải là vì cảm kích, thích thú. Bây giờ thế giới phương Tây đang mở cửa tự do ngôn luận và tự do dân chủ, cho nên là người ta không còn binh bích được cái nào chân lý, nó phải công bố là chân lý, cái nào phi chân lý là người ta phải phủ định nó thôi. Và thế giới phương Tây đã đi đầu về vấn đề này, chính vì thế mà người ta đã từ bỏ đạo. 1/3 các ngôi chùa Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại khắp năm châu, trong số gần 500 ngôi chùa có mặt, thì có khoảng 180 ngôi chùa có nguồn gốc từ nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành bán đi. Vì người ta đã không đi nhà thờ nữa, không đủ tiền trả nợ, cho nên các linh mục, các mục sư phải bán nhà thờ. Và các thầy của mình mua lại nhà thờ để có giấy phép hoạt động tôn giáo công cộng. Bởi vì xin phép lập một ngôi chùa ở Hoa Kỳ khó gấp 30 lần so với nước Cộng sản Việt Nam. Thủ tục rất rối vô cùng. Tại sao người ta đã phải bỏ nhà thờ? Bởi vì người ta phát hiện ra quá nhiều điều mà ta không thấy thích hợp đó. Tại sao người ta đã đến với Đạo Phật? Bởi vì nó như là một sự lựa chọn mới. Mặc dù không ai khích lệ, họ tự tìm hiểu và họ tự đến. Một góc độ khác, Đạo Phật nhân thăng hoa nhân phẩm và nhân cách của con người, xem con người là tối ưu trong các loài động vật. Con người có được trí tuệ, có được đạo đức, có được ngôn ngữ, có được hành động, có thể thực hiện được những gì con người muốn, biến các ước mơ trở thành một hiện thực, phát huy đạo đức ở mức độ cao nhất để trở thành những bậc thánh. Trong các loài động vật không thể nào có một loài tương đương. Mặc dù chúng ta biết loài cá heo đó có chất xám đó nhiều gấp nhiều lần so với loài người, thông minh rất nhiều lần so với con người, nhưng vì chúng bị nghiệp không có đôi tay để có thể thực hiện được những gì chúng muốn, không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh để truyền đạt giáo dục lại cho các thế hệ đi sau, không có đôi chân để có thể đi ở trên mặt đất làm những việc khó làm, và do vậy chúng bị giới hạn trong thế giới của nước. Và vì đó, dầu trí tuệ và nhận thức của loài cá heo giỏi rất nhiều lần so với con người, chúng vẫn được xem là dưới con người. Và Đạo Phật đã đề cao đến vai trò con người ở mức độ cao nhất. Trong khi đó, rất nhiều các tôn giáo nhất thần và đạo thần súc vật hóa con người. Đạo Ai Cập, các thần linh nửa người nửa thú, thân người đầu thú là chuyện rất là thường tình, và họ xem đó là biểu tượng rất là linh thiêng. Đạo Ấn Độ giáo, các thần linh quan trọng nhất là tồn tại dưới hình thức là các con thú. Ví dụ thần Hanuman tức là thần khỉ, thằng rắn được xem là biểu tượng của Thượng Đế. Do đó quý vị thấy là các nhà thờ, các đền thờ của Ấn Độ giáo là thờ khỉ, thờ rắn là vậy. Rắn là tượng trưng cho sự hủy diệt, và đây là cái phương diện hăm dọa thứ ba của Thượng Đế theo Ấn Độ giáo. Thượng Đế của Ấn Độ giáo có ba phương diện: hình thành, sáng tạo, duy trì, bảo vệ và hủy diệt. Như vậy thành công cũng do Thượng Đế, mà thất bại cũng do Thượng Đế, phước cũng do Thượng Đế, mà hậu quả tiêu cực cũng do Thượng Đế mà ra. Cho nên làm người ta phải sợ, sợ người ta phải cúng, cúng người ta phải tin tưởng, tin tưởng người ta không dám đặt vấn đề. Đó là cái cách thức mà các tôn giáo đã tồn tại trong giai đoạn lịch sử mà con người về cái trí tuệ học chưa được phát triển ở mức độ cao nhất, như là Đạo Phật đã tuyên bố cái đây 26 thế kỷ. Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo đã tạo ra con người tội lỗi bằng cách cho rằng là Adam và Eva là con một của Thượng Đế, loạn luân với nhau do vì ăn trái cấm và trở thành là những kẻ tội đồ. Cho nên đời đời kiếp kiếp về sau là con cái loài người sẽ bị tội lỗi. Cho nên muốn hết tội lỗi phải đến Thượng Đế để mà rửa tội thông qua giáo hội thì Chúa Giáo. Hết sức là vô lý. Phụ nữ được sinh ra từ xương sườn của người nam, trái với gen di truyền, trái với khoa học, trái với sinh học, trái với bản chất của sinh thái, trái với bản chất của sự sống. Vậy mà Thiên Chúa Giáo, tín đồ của họ vẫn tin. Đến bây giờ nhiều người vẫn tin. Và nếu theo gen di truyền đó, Chúa là da trắng, Adam và Eva là da trắng, mà tại sao sinh ra da đen trên toàn cầu? Không hợp lệ. Tại sao sinh ra da màu trên toàn cầu lại càng không hợp lệ? Tại sao sinh người cao 1m9, tại sao sinh người lùn lùn giống như ông này? Tại sao sinh ra người rất là mảnh trai, có người thì xấu xí vô cùng? Do đó chúng ta thấy nó có rất nhiều điều phi lý. Sở dĩ người ta phải tội lỗi quá con người để cho con người bị mặc cảm tội lỗi và cảm thấy mình nhỏ bé trước Thượng Đế cao thượng vĩ đại, và do vậy người ta không dám đặt vấn đề. Đó chính là cái cách vô minh quá con người. Trong khi đó Đạo Phật đã phân tích ngược lại: chính vì vô minh cho con người bị khổ đau, chính vì vô minh cho nên con người phải bị sanh tử luân hồi, trầm luân bế tắc. Chính vì vô minh mà con người gần như là mất hết các nhân phẩm, giá trị và các lệ lạc mà con người cần phải có, xứng đáng để có, thông qua các con đường chân chính. Một bên đó là phủ định con người, trong khi đó Đạo Phật là nâng cao phẩm chất của con người lên. Cứ con người đừng nên mặc cảm tội lỗi, cứ con người đừng nên sợ những quá khứ, mà hãy xây dựng làm mới hiện tại để cải tạo tương lai của mình, để thay đổi vận mệnh của mình. Thiên Chúa Giáo gọi các tín đồ là con chim. Con chim là con vật ngu ngu khờ khờ khảo khảo, kêu gì làm đó, không có trí thức, không có ý chí, không có tư duy. Còn Đức Phật chưa bao giờ gọi con người là súc vật. Chẳng những thế mà Đức Phật còn nói là các loài động vật đều có Phật tính là thành Phật trong tương lai. Tức là Phật tính hóa các loài động vật, nâng cao phẩm chất của loài động vật lên để cho con người tôn trọng mạng sống của chúng, và bớt đi sát nghiệp. Ta thấy là hai cách nó khác nhau hoàn toàn. Và đây chính là lý do mà người ta đã từ bỏ các tôn giáo khác để tìm đến Đạo Phật. Một lý do khác: một trong năm đặc điểm quan trọng của giáo pháp Đức Phật là đến để mà thấy. Trong khi đó các tôn giáo khác đến để mà tin, và niềm tin của các tôn giáo là mù quáng, không được quyền đặt vấn đề. Ai đặt vấn đề là thách đố lại quyền lực của Thượng Đế, một cái được xem là bất khả xâm phạm. Còn Đức Phật dạy, ai đến với Như Lai mà không chịu đặt vấn đề là người đó là người sẽ có thể phỉ báng Như Lai sau này. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Kalama: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Ý Đức Phật khích lệ chúng ta phải sử dụng lý trí, nhận thức, phán đoán đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu có lệ, không có lệ, và thấy khi nào nó có giá trị mới theo thôi. Chứ phải ta theo đại theo a dua, theo ăn theo, theo vì sợ hãi, theo vì áp buộc, theo vì dụ dỗ, theo vì hỗ trợ kinh tế v.v. mà theo vì thấy rằng đây là con đường duy nhất để ta có được hạnh phúc, chứ không có một sự lựa chọn nào khác. Đến để mà thấy như một sự mời gọi nhân chứng chân lý. Đức Phật không bao giờ kêu Phật tử phải tin vào quý thầy tuyệt đối, không thần tượng quá quý thầy, mà hãy quan sát quý thầy tu tập hành trì có đúng với lời dạy Phật dạy hay không, hướng dẫn Phật tử tu tập có phù hợp với lời dạy Đức Phật không. Nếu đúng ta theo, không đúng ta không theo. Không có tình trạng là mù quáng, không có tình trạng là tôn sùng cá nhân, mà chỉ có tình trạng là tôn sùng chân lý vì nó là giá trị muôn đời. Đến để mà thấy thì ta thấy bằng con mắt nhận thức, nó khác với con mắt phàm kẻ tục. Mắt phàm này cận thị hai độ, bỏ mắt kiến ra không thấy gì hết rồi. Già già 60 tuổi trở lên là nhìn xa mới thấy, chứ nhìn gần là thì rối mù. Chưa nói đến là loạn thị hay là thị lực kém là thua. Còn những người mù là lại càng không thấy nữa. Trong người đó thấy bằng nhận thức của nhân quả, thấy bằng trí tuệ, thấy bằng sự sáng suốt, dầu không có con mắt ta vẫn phán đoán chuẩn xác với bản chất và thực tại đang là, đã là và đang diễn ra xung quanh chúng ta. Đến với Đạo Phật để mà thấy là thấy bằng cái nhận thức sáng suốt đó đó. Và ở đây đó, Đức Phật cũng muốn dạy chúng ta là đừng đến Đạo Phật vì có thiện cảm với ông thầy, vì có thiện cảm với một ngôi chùa, vì có thiện cảm với một cái Phật sư nào đó. Rất nhiều Phật tử chúng ta rơi vào cái tình huống này, cho nên sau này bất mãn với ông thầy, bất mãn với sư tô, bất mãn ngôi chùa đó, bẫy chay ra vào với Đức Phật luôn, nói thôi con không dám theo ngài nữa, ngài ơi con của ngài để tự cứu ngài, con không khoái, con không ưa, cho nên cho con hai chữ bình an. Như vậy ta đành lòng vẫy tay chào với quyền lệ an vui hạnh phúc của chính mình. Ta phải đến với Phật bằng giá trị chánh pháp của Đức Phật, đến với Phật vì Đức Phật là cao thượng, vì Đức Phật là giải thoát, vì Đức Phật là tuệ giác, vì Đức Phật là con người vĩ đại. Ta cố gắng học theo những gì Đức Phật và các đệ tử chân chính của ngài chỉ là một phương tiện, chỉ là một chiếc xe, chỉ là một phương tiện giao thông để chúng ta đi. Không có vị thầy này ta đi phương tiện giao thông khác. Cho nên ngay cả nơi nào mà không có chư tăng hành trì, Đạo Phật vẫn tiếp tục được tồn tại. Phải đến với Đạo Phật bằng một nhân chứng, đến mình mà thấy như thế, chứ phải đến với tin như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì dày đầy các huyền thoại, các đức tin và các cái chiếc bánh vẽ về một thiên quốc mà hoàn toàn không có thật ở trong thế giới hiện thực. Vì tin tưởng vào một thiên quốc cho nên rất nhiều người đã bán đứng quốc gia của mình. Nhiều người theo các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng quê hương của họ là đất nước Chúa Trời, sau khi chết họ sẽ được tái sinh hưởng nhan Đức Chúa đời đời, cho nên họ đã sẵn sàng bán đứng cái quyền lợi dân tộc, quyền lợi quốc gia. Trong khi đó Đạo Phật dạy hoàn toàn ngược lại, phải lấy cái quyền lợi dân tộc lên làm đầu và xem nó như là một trọng ân không thể nào không đền đáp. Ba trọng ân còn lại là ơn cha mẹ, là ơn chúng sinh, là ơn các thầy cô hay là ơn các nhà tâm linh. Bất cứ một người nào mà bỏ quên bốn trọng ân này thì chưa xứng đáng là một con người xã hội, chỉ có thể đáng gọi là một con người vô minh thôi, một con người phân nửa, chưa trọn vẹn. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta lấy quốc gia làm cái hệ quy chiếu, dầu đi nơi nào ở đâu còn phải lấy cái tinh thần dân tộc yêu nước làm đầu để bảo hộ biên cương bờ cõi và đấu tranh cho quyền lợi độc lập và giải phóng dân tộc. Ngay cả trong điều đạo đức thứ nhất không được giết người vẫn có một sự khai mở cho phép trong lúc xã tắc lâm nguy, tất cả mọi Phật tử đều phải có trách nhiệm. Thề vàng son nhất của Đạo Phật là lý và trần, nhất là đề trần. Đất nước Việt Nam đã 3 lần chiến thắng được giặc Quy Ngôn, một loại giặc được xem là mạnh nhất toàn cầu lúc bấy giờ, đã từng chiến thắng cả Trung Quốc, cả Liên Xô, cả Nhật Bản, ấy thế mà phải bại trận trước người Việt Nam nhỏ bé và phương tiện kinh tế vũ khí hết sức là đơn sơ. Cái gì đã tạo ra được sự chiến thắng huy hoàng đó? Đó là tuệ giác của Đạo Phật, đó là trách nhiệm yêu nước của Đạo Phật. Và Lý và Trần là hai giai đoạn lịch sử mà Đạo Phật đã làm cho Việt Nam trở thành một cường quốc thật sự về mọi phương diện, bao gồm văn hóa và giáo dục tâm linh, v.v. Đạo Phật không hứa hẹn chúng ta những chiếc bánh vẽ, vì Đạo Phật chủ trương hiện tại lạc trú. Tất cả mọi hạnh phúc cần phải được xây dựng và đạt được trong đời sống hiện tại này, lúc chúng ta đang khỏe mạnh, để chúng ta có thể hưởng được nó, cảm nhận được nó, sống với nó, tiêu hóa nó, biến chúng trở thành làn da, thớt, thịt, không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức. Hết sức là thiết thực. Còn phần lớn các tôn giáo khác là hứa hẹn sau khi chết thôi. Hiện tại không được an vui thì hạnh phúc ở trong tương lai làm sao có? Vì tương lai được xây dựng trên hiện tại theo hệ thống nhân quả. Hiện tại không tu tập thì làm sao tương lai được giải thoát? Bởi vì giải thoát của tương lai phải nằm ở trên lòng bàn tay của hiện tại. Đạo Phật dạy chúng ta rất là thiết thực. Mơ tưởng có 1.000 con gà trong tương lai không quan trọng, bằng cách làm thế nào để có một quả trứng gà có trống và có một con gà mẹ để ấp, hoặc một hệ thống nhiệt tương tự để cho trứng gà này trở thành một con gà con. Mong mỏi rất nhiều thành quả trong tương lai không quan trọng, mà quan trọng là tạo dựng hạt nhân có ý nghĩa trong đời sống hiện tại này, để ta vui với nó, với những giá trị nhân văn, nhân đạo, đạo đức và tâm linh. Dầu cho tương lai không có mặt, dầu cho kiếp sau không có, dầu cho nhân quả không có đi nữa, việc làm thiện, tu đức, tạo phước, giúp đỡ xã hội công bằng và nhổ đi nỗi khổ niềm đau cho con người vẫn có một ý nghĩa rất là đáng trân trọng và tán thán biết bao nhiêu. Huống hồ tất cả kiếp sau nhân quả là những hiện tượng vật chất và tâm linh có thật. So sánh những điều như thế, rất nhiều người đã chọn lấy Đạo Phật. Một lý do khác, Đạo Phật chủ trương sự khoan dung tôn giáo và không bao giờ hăm dọa rằng từ bỏ Đạo Phật sau lễ quy y sẽ bị đọa địa ngục, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị là tai biến, sẽ bị bệnh hoạn, sẽ bị chết bất đắc kỳ tử, như rất nhiều các tôn giáo khác đã làm như thế cho ta sợ mà. Có rất nhiều người trước đây, trước khi đến với Đạo Phật đó, đã từng là tín đồ của các tôn giáo khác, và ngay cái ngày làm lễ báp tít, ngay cái ngày làm lễ tín đồ, họ đã tuyên thệ trước Chúa của họ rằng từ đây cho đến đời đời tiếp kiếp, nếu con phản bội Chúa, con từ bỏ Chúa, con từ bỏ đạo, thì cho con chết không toàn thân, cho con bị đọa địa ngục đời đời kiếp kiếp. Và do vì thề thốt như thế cho nên rất nhiều người sau này nhận chứng ra Đạo Phật là con đường chân lý mà vẫn không dám theo. Chúng tôi xin đưa ra một ví dụ. Nếu đây là một cái cốc nước độc, và mình nói như thế này: tôi hứa tôi sẽ uống nước độc này nếu như tôi từ bỏ cái người đã tạo ra cái chất nước độc. Chỉ có người ngu mới giữ lời hứa đó thôi, không à? Nước độc cần phải bỏ chứ, chứ sao giữ lời hứa đó làm chi? Trước đây do vì chưa có trí tuệ, ta đến với các tôn giáo do niềm tin mê tín. Dù có những cái lời thề thốt rất là nặng, ta vẫn biết rất rõ là các lời thề thốt đó nó không có bất cứ một hậu quả gì xấu cho đời sống của chúng ta. Bây giờ mình gặp được chân lý, mình đến với chân lý, thì ta sẽ được an vui hạnh phúc nhiều hơn chứ đâu mà sợ. Do vì trước đây sống ở trong cái không gian có carbonic, và mình hứa với một người nào đó là tôi thà chết ở trong cái phòng carbonic này chứ tôi không thèm ra về ngoài oxy để mà sống. Bây giờ có người kéo mình ra, chẳng lẽ mình không chịu ra? Do đó quý vị cứ mạnh dạn đến với Đạo Phật mà không sợ bất kỳ một sự trừng phạt nhân quả nào bởi những lời hứa sai lầm trong quá khứ. Và một câu hỏi khác đặt ra: nếu lỡ này sau này tôi bỏ Đạo Phật vì tôi thấy Đạo Phật không hấp dẫn, thì tôi có bị tội lỗi như là lời tuyên thệ trong các tôn giáo không? Câu trả lời cũng hoàn toàn không. Tuy nhiên có một điều mà ta không phải suy nghĩ, đó là liệu mình có cam đoan từ bỏ cái quyền lợi an vui hạnh phúc cho bản thân của mình hay không. Chánh pháp Đức Phật như là không khí, như là dưỡng chất, như là giá trị, như là những cái cần thiết không thể có trong cuộc đời. Và bây giờ mình lại đành đoạn vẫy tay chạm với nó thì mình hết sức là dại dột, biến mình trở thành nạn nhân của nhận thức sai lầm thôi. Nếu có chăng là chừng đó. Đạo Phật dạy chúng ta về lòng khoan dung tôn giáo. Ở trong điều quy thứ hai đó, đó là điều nương tựa tâm linh thứ hai, nó có hai vế. Từ nay cho đến trọn đời, con xin nhận chánh pháp của Đức Phật làm thầy, nguồn tự giác và từ bi. Con xin phát nguyện rằng là con sẽ không đi theo bất kỳ một tôn giáo nào khác nữa. Nhưng sau khi tìm hiểu rồi, quý vị sẽ nhận ra một điều là không có cái nào có thể hơn được Đạo Phật đâu. Nếu quý vị thấy cái gì có thể hơn Đạo Phật, quý vị có thể từ bỏ Đạo Phật không sao hết đó. Chúng tôi dám cam đoan với quý vị điều đó. Các Đức Phật đã từng cam đoan như vậy. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật nói như thế này: ngoài Đạo Phật không có sa môn đích thực. Sa môn tức là những người tu chân chính đó. Ngoài Tứ Diệu Đế không có sa môn đích thực. Ngoài Bát Chánh Đạo không có sa môn đích thực. Hay nói cách khác, tu theo nhân quả, hành trì theo Tứ Diệu Đế, là sống theo Bát Chánh Đạo, thì một người phàm mới trở thành một bậc thánh. Còn đi theo các tôn giáo khác, dầu giá trị quảng cáo đó được bơm phồng gấp mấy trăm lần, thì giá trị hiện thực của nó cũng chỉ là Giê-xu hay là âm mà thôi. Nhưng Đạo Phật là không chủ trương là khuyến mãi hay là sơn đông mãi giỏ, bởi vì hữu xã tự nhiên hương. Trong khi đó các tôn giáo khác răng đe bỏ đạo có nghĩa là tiên chiến với Thượng Đế. Bỏ đạo có nghĩa trở thành là cái kẻ con chiên ngoài đàn. Bỏ đạo là kẻ mất hết tất cả những cái giá trị. Và bỏ đạo khi chết á, là linh mục không đến tụng kinh cho, không đến cầu nguyện cho, để cho người đó chết, chết dở, chết ca, chết đắng, đáng chịu. Thì bởi vì không biểu, em biểu không chịu nhận Chúa làm đấng cứu rỗi cho mình thì... Trong khi đó, Đạo Phật thì hoàn toàn khác. Người ta không chấp nhận Đức Phật, phủ định Đức Phật, phê phán Đức Phật, chửi rủa Đức Phật, nhưng về sau này nhận chân rằng Đức Phật là người chỉ đường sáng suốt và muốn phát tâm quy ngưỡng, Ngài vẫn giang tay tiếp dẫn như thường. Thậm chí ngay cả trong tình huống có rất nhiều người chưa giác ngộ ra, như là Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật vẫn thọ ký cho thành Phật trong tương lai cơ bản. Cho nên sự rộng lượng, sự độ được trong tình huống này đó, nó làm cho con người thực tập theo, hành trì theo và trở thành tôn giáo của tín đồ Đạo Phật, sẽ là một con người hết sức là cao thượng, rộng rãi và không bao giờ có bất kỳ một trở ngại gì khi tiếp xúc giao lưu với tất cả các tín đồ, tất cả các tôn giáo khác. Đó là cái điểm đặc biệt mà Đạo Phật có. Một lần điểm khác, khi so sánh các tôn giáo thì người ta thấy Đạo Phật chủ trương bình đẳng. Thứ nhất là bình đẳng xã hội. Mọi giai cấp, mọi thành phần trong xã hội đều có một cái bình đẳng ngang nhau về pháp luật, về giáo dục, về dân chủ, về tự do, về ngôn luận, về nhiều phương diện khác, và nhất là đạo đức và tâm linh. Thứ hai đó là bình đẳng về giới tính. Nam và nữ ngang bằng lẫn nhau trên nguyên tắc hỗ trợ, bởi vì giới tính nữ có những sở trường mà người nam không làm được. Đó là sự dịu dàng, đó là sự kiên nhẫn, đó là cần cù, đó là mềm mại, đó là tình thương. Trong khi đó, giới phái nam đó có sức mạnh, có nghị lực, có vô ý, có bản lĩnh, và có nhiều cái cần phải sự hỗ trợ của giới tính nữ và ngược lại. Bằng nhận thức tự giác như vậy, Đức Phật đã giải phóng cái chủ nghĩa phân biệt đối xử và giai cấp của đất nước Ấn Độ. Và Đức Phật không bao giờ thừa nhận rằng là bốn giai cấp do Thượng Đế tạo ra: giai cấp vua chúa nắm cán cân về quân sự và cai trị quốc gia, giai cấp bà la môn nắm vai trò về tôn giáo và giáo dục, giai cấp thương gia nắm vai trò bao tử kinh tế của xã hội, giai cấp thủ đà la là giai cấp cung đinh làm những công việc nô lệ phục dịch, là người ở đợ ở trong các gia đình. Đức Phật nói nếu nó là các nghề nghiệp thì nó phải là sự lựa chọn của con người trên nền tảng tự do, chứ không phải ép buộc. Và hành động tạo ra nghề nghiệp, nhận thức tạo ra hành động. Cho nên tác ý, tức là nhận thức, chính là một loại hành động. Và do vậy không nên chấp nhận một chủ nghĩa định mệnh an bài cha truyền con nói đời đời kiếp kiếp, mà Nho giáo đã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Ấn Độ giáo. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Luật Ma Nu của Ấn Độ giáo quy định khắc khe cho người nữ, mà về sau này Nho giáo đã tiếp nhận lại tam tòng của Ấn Độ giáo, đó là trước khi lập gia đình các con gái phải lệ thuộc hoàn toàn vào người cha. Khi lên xe hoa về nhà chồng thì người vợ lệ thuộc vào người chồng 100%. Nếu chồng chết thì người mẹ đó sẽ lệ thuộc vào đứa con trai của chính mình trong suốt cuộc đời. Trong mọi tình huống, người phụ nữ không được quyền có cơ hội và cái quyền độc lập. Đó là luật Ma Nu quy định. Hết sức là bất công, hết sức là khổ đau. Và biến mẹ, vợ, chị gái, em gái, cháu gái, dì, thím, bà ngoại, bà nội, cháu chích của mình trở thành nạn nhân của chồng, cha, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, cháu trai, anh trai, em xài, em sở, vân vân. Con đường bất bình đẳng đó đến bây giờ vẫn còn tồn tại trong xã hội Ấn Độ. 4 giai cấp của thời Phật bây giờ đã trở thành gần 400 giai cấp nhỏ trực thuộc 4 giai cấp này. Nỗi khổ niềm đau của dân tộc Ấn Độ ngày càng lớn, bởi vì chưa xóa bỏ được giai cấp. Luật pháp, hiến pháp nghiêm cấm và trừng phạt người nào ứng xử trên nền tảng của giai cấp ấy, thế mà phong tục tập quán và thói quen văn hóa ứng xử trong giao tế vẫn còn đè nặng như một nỗi ám ảnh khó bao giờ quên nổi. Mấy nghìn năm trôi qua nó vẫn như thế. Cho nên giải phóng cộng nghiệp của một dân tộc là một thách đố rất lớn, không phải ai cũng có thể làm được. Do đó Đức Phật đề cao cái nhân phẩm, đạo đức, trí tuệ của con người hơn là cái vai trò vị thế mà người đó có, bởi vì cái đó mới chính là giá trị nhân phẩm đích thực. Một điều khác, khi so sánh các tôn giáo, người ta nhận chứng rất rõ đạo Phật phù hợp với các nguyên lý khoa học. Ví dụ trong định luật bảo toàn năng lượng hay luật vạn vật hấp dẫn, người ta thấy nó phù hợp với hai nguyên lý mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Thứ nhất, đó là cái câu bất tăng bất giảm ở trong kinh Bát Nhã đó, mà chúng ta đọc mỗi ngày trong các chùa Bát Tông. Bất tăng bất giảm hay là bất sanh bất diệt. Bất tăng bất giảm là không thêm không bớt, bảo toàn năng lượng là nó bảo hòa, chuyển từ dạng này sang dạng khác, không từ nó sanh ra và không từ đó bắt đi, gọi là bất sanh và bất diệt. Như vậy cái định luật bảo toàn năng lượng đó nó hoàn toàn phù hợp với những điều mà Đức Phật đã dạy 26 thế kỷ về trước. Nhờ có những cái định luật này mà người ta hiểu sâu sắc hơn về đạo Phật. Và theo định luật đó, không có nguyên nhân khởi thủy, dầu đó là Thượng Đế, dầu đó là Allah, dầu đó là Thần Sáng Thế, dầu đó là Phạm Thiên, dầu đó là Ông Trời, dầu đó là cái gì, dầu đó là đất, là nước, là gió, là lửa, như là triết học Hy Lạp cổ đại. Đức Phật nói mọi nguyên lý nó vận hành theo cái cách riêng của nó, tương tác đa chiều. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Đó là quy tắc tương tác vận hành trong vũ trụ. Đề cập đến cái bản chất của các loại chủng vật khác nhau đó, thì Đức Phật nói là không phải hành tinh ta bà này mới có sự sống con người. Vô số các hành tinh khác cũng có sự sống con người tương tự. 26 thế kỷ trước khi Đức Phật tuyên bố điều này, ta nói Đức Phật là ông bị mát à, và là ông nó lá khoét à. Ta không có kiến thức khoa học để ta hiểu được điều đó. Nếu bây giờ thì ta mới thấy rằng là Đức Phật đã thấy trước, nói trước hết rồi. Và nói về các chủng loại động vật á, thì Đức Phật nói trong một bát nước này nó có 48,000 con vi trùng. Uống vào cái uống vi trùng đấy, để chúng ta phải quán tưởng khi đưa nước vào, ta phải truyền cái năng lượng hạt giống từ bi đến. Không phải tôi cố ý, nhưng tôi không có một sự lựa chọn nào khác. Uống nước để nuôi cơ thể được khỏe mạnh, tu tập, làm những việc nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời, tôi phải đành lòng các đi mạng sống của các nhiều động vật, xin lỗi, các nhiều vi trùng nhỏ ở trong ly nước này, và mong cho ăn quán giang hồ này được tan đi, đừng có mang theo trong sanh tử và luân hồi, rồi ta đọc một câu thần chú giảng sanh để cầu nguyện cho các động vật đó được siêu sinh thoát quá. Thì qua cái lời dạy như thế thì ta thấy rất rõ rằng là Đức Phật đã nhìn thấy các loại vi trùng, chứ không phải đến cái ông Pasteur mới biết được rằng là có vi trùng khắp cái không gian, đúng không ạ? Và trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói đó, loài thủy hải sản là nhiều nhất ở trong các loài so với con người và các loài động vật. Côn trùng thì ta không nói rồi, nó nhiều hơn. Bây giờ ta mới thấy được điều đó, các loài thủy hải sản nó nhiều hơn các loài bò sát, nhiều hơn các loài trên cạn, nhiều hơn các loài có cánh mà bay, liều hơn, nhiều hơn rất nhiều so với loài đi hai chân, tức là con người. Thì đó làm gì có kính hiển vi, làm gì có những cái tàu ngầm, làm gì có chụp vệ tinh, làm gì có cái chuyện mà động thổ hay là chui xuống lòng biển. Đức Phật thấy hết, biết hết. Và rất nhiều các lời dạy khác của Đức Phật phù hợp với kinh điển, nó phù hợp với khoa học. Trong khi đó các tôn giáo khác đó thì ngược với khoa học 100%. Và điều quan trọng hơn hết, đạo Phật lý giải mọi hạnh phúc khổ đau, tốt và xấu, hên và xui, tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này trên nền tảng của nhân quả. Trong khi đó phần lớn các tôn giáo khác dựa trên nền tảng của Thượng Đế và cầu nguyện, niềm tin, vân vân. Các pháp môn trong đạo Phật đều dựa trên tứ diệu đế. Pháp môn nào, sự hành trì nào mà rời bỏ tứ diệu đế thì không còn là đạo Phật chân chính nữa. Tứ diệu đế là hai lớp nhân quả. Thứ nhất là bế tắc, quả được đưa lên hàng đầu, tạo cho chúng ta có một cơ hội gây trồng cái bản lĩnh nhận thức không được đào tổ khỏi thực tại khổ đau. Nhờ đó ta mới phanh ra được manh mối của bế tắc và khổ đau này là cái gì để vượt qua. Đó là nguyên nhân. Thứ hai là lớp nhân quả của an vui hạnh phúc. Nếu trong cuộc đời này có khổ đau, chỉ cần có nhận thức sáng suốt thì ta có con đường để thoát nó và có được kết quả đối lập. Như vậy đạo Phật không bao giờ tuyên truyền yếm thế, bi quan, trốn trại cuộc đời như nhiều người đã lầm tưởng hoặc cố tình hiểu sai. Trong bốn đế mà ta chỉ nhớ có một sĩ thôi tức là khổ đế, tứ đế mà vẫn có khổ đế, nó đạo Phật bi quan không thế sao được. Cái quy trình của y khoa ngày nay đó, ta dựa vào tứ diệu đế và có một giải pháp tương tự. Thứ nhất là phải chẩn đoán ra được bệnh là cái gì. Ta phải có máy scan, máy x-quang, máy cộng hưởng từ, rồi máy CT, rồi máy cắt lớp và nhiều loại máy siêu âm để ta mới biết rất rõ là cái nguyên nhân dẫn đến cái chứng bệnh mà người bệnh nhân này đang gặp phải là cái gì. Cái đó là gì? Thừa nhận khổ đau và tìm ra nguyên nhân, tức là hai đế đầu tiên. Mọi người nào bị xỉn xỉn sai sai cứ nhớ con sĩ. Sau đó đó thì các bác sĩ ở các bệnh viện giỏi sẽ dạy chúng ta về phương pháp mà chữa trị bệnh, hợp tác với các bác sĩ về chế độ ăn kiêng, về chế độ sống, sinh hoạt, lao động, thể thao và nhiều cái hỗ trợ về vật lý khác nữa, thì mới có thể phục hồi được sức khỏe trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm ở mức độ tương đối. Cái đó là gì? Đó là sức khỏe, tức là hạnh phúc, và có con đường dẫn đến sức khỏe, tức là cái nhân, thì nó hoàn toàn phù hợp với Niết Bàn và con đường đến nó. Tất cả mọi giải quyết vấn đề từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục cho con người cá nhân hay con người xã hội, cho cộng đồng hay là quốc gia mà rời bỏ nhân quả thì không bao giờ thành công được cái gì hết á. Nhiều người Phật tử nghĩ một cách rất nôm na như thế này: trời ơi, suốt cuộc đời tôi bố thí, cúng dường, đi chùa, niệm Phật, tụng kinh, ấy thế mà tại sao tôi về lại bị thua lỗ trong cái nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Làm như thế là hãy cúng dường chùa là Phật gia hộ vậy. Nếu như thế thì giống như Phật có ô dù, ai cúng mình gia hộ, còn ai cũng cúng đi chết thì giống như Thượng Đế cho được. Mình cúng thì mình có phước. Cúng chùa, nơi đó là tâm linh, mái chùa che chở hồn nhân tộc. Nếu sống muôn đời của Gautama thì sau này con em chúng ta có cơ hội được hưởng được giá trị tâm linh, đó là cái phước. Cái này cúng chùa, cái tự nhiên cái nhà cao cửa rộng, đầu tư có một đồng mà trúng được 1 tỷ đâu. Máy móc mà đơn giản như thế làm sao hiểu được nhân quả không à? Và hỏi ra sao mà bà hay ông mà thua lỗ trong khủng hoảng tài chính. Cái nói trời ơi, Việt Nam mình mấy năm gần đây đó mở cửa cho chứng khoán, cho nên tôi đầu tư vào. Cái giá sàn chứng khoán lúc đầu là mỗi đơn vị nó chỉ có 200 ngàn, tôi mua vô là 4 triệu, tôi bán ra 10 triệu, lệ quá trời mà. Nhưng mà khi bị khủng hoảng cái bán lệ 300 ngày mua. Mua cái giá sàn là 4 triệu mà bán lệ 300 thì có nước là đứng dến thôi. Cái kinh bạc của thị trường chứng khoán với mức độ hên xui rất là cao, mà cái cường độ giãn đời của nó là dựa vào cái kích thích của lòng tham thôi. Trước đó một giờ có thể là tỷ phú, triệu phú, sau đó một giờ có thể trắng tay, và thậm chí là chết mà còn mang nợ đi theo kiếp sau nữa. Với những sự tức tối, với những sự sân hận, với những sự tiếc nuối, với những nỗi khổ niềm đau mà nhiều kiếp chưa chắc đã tháo mở được. Cho nên có nhiều người mới sanh ra là bị lãnh cảm rồi, là vậy đó, là bị sợ hãi rồi, bị khủng hoảng rồi, là bởi vì lúc chết liên hệ những thứ này. Có người bị thua lỗ, hỏi sao thua lỗ? Nó có ông bà đó, bà đầu tư kinh tế, bà cần vốn ngân hàng á, hiện nay Việt Nam cho có 8% thôi năm, mà bà này bà cho 18%, gấp hơn 3 lần dạy gì mà không làm. Thế đầu tư vào, mỗi tháng ta cũng trả lãi, trả được vài tháng mới thấy sao quỵt luôn. Hỏi sao quỵt? Bởi vì thua lỗ, tiền đâu trả. Tức là họ không có khả năng thanh khoản và thanh toán ngân hàng, làm sao gia hàng cho vay mượn nợ được. Cho nên phải đi dụ dỗ những người bạn của mình bằng cách đó là cho cái khoản lãi cao hơn. Mà đốp một tay lừa nổi tiếng thế giới cũng đi bằng cái chiêu này. Cái gì ít đó, nó bền hơn là lợi nhiều đấy. Đầu tư vào ngân hàng, nếu quý vị có đầu tư đó, hoặc là lỡ đầu tư phải chọn vào các ngân hàng của nhà nước. Lỡ có phá sản, nhà nước giang tay nâng đỡ. Các ngân hàng tư nhân phá sản là nhà nước giết luôn. Chính sách nhà nước nào cũng thế thôi. Do đó tất cả những pháp môn mà hứa hảo đó đều là pháp môn không đáng tin. Quảng cáo nào cũng phải trừ khấu hao 70% về cái tiền đầu tư vào nó, thì giá trị thật nó rất ít. Còn nhân quả thì không còn quảng cáo. Làm ít thì hưởng ít, làm nhiều thì hưởng nhiều. Làm đúng phương pháp á, thì kết quả nhanh, mà làm sai phương pháp là không có kết quả, cứ đi lòng vòng hoài thôi, không đến được. Tất cả đều do nhận thức của chúng ta mà ra. Và đây là cái tuyên ngôn, cũng là cam kết của Đức Phật. Nói tóm lại, vì sao tôi theo đạo Phật đó là một dấu hỏi rất là lớn. Và chúng tôi đề nghị quý vị xử lý nó như là một công án của Thiền Tông vậy. Quý vị hãy tự kiểm định lại chính mình. Tại sao tôi theo đạo Phật? Tại sao tôi theo Đức Phật? Tại sao tôi là Phật tử? Và hàng loạt các tại sao như thế thì quý vị sẽ tự có câu trả lời. Còn những Phật tử thường thành tại chùa Ấn Quang này và tại đất nước Việt Nam này đến với đạo Phật bằng nhiều con đường khác nữa, mọi người tự suy nghĩ để tìm ra câu giải đáp cho chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.